นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาบุตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Mời ngồi. Bữa nay ai có câu hỏi gì không? Ai có câu hỏi gì thì hỏi.
Dạ bạch thầy, con đọc một số cái sách và kinh thì con có thấy con có đọc qua cái chữ pháp á, chẳng hạn như là Quảng Pháp Duy Thức. Để con xin thầy nói cho con hiểu rõ chữ pháp ạ.
Cái chữ pháp là có rất nhiều nghĩa, mà cái nghĩa của nó đó là đầu tiên là mình nói một số cái nghĩa khác nhau cái đã. Ví dụ như cái chữ pháp mà mình thường hay hiểu theo cái nghĩa là Phật Pháp Tăng á, thì cái chữ pháp đó đó là cái chân lý mà Đức Phật ngài khai thị, cái là gọi là cái Svakkhato Bhagavata Dhammo, tức là pháp được Đức Thế Tôn khai thị, thì đó là cái chữ pháp. Cái chữ pháp này thì đặc biệt là nói đến cái chánh pháp, nói đến cái con đường giải thoát giác ngộ. Cái chữ pháp mà rộng á thì có thể nói là tất cả mọi hiện tượng, hay là mọi cái thể tánh, hay là bất tất cả mọi thứ đều gọi là pháp. Ví dụ như là pháp thiền, pháp bất thiền, hay là pháp vô ký, hay là pháp rất nhiều lắm. Thì ở trong một cái bài kinh mà cái bài kinh mà ai đọc gọi là Tam Mậu Đề, tức là trong đó nó có ví dụ như kusala dhamma, akusala dhamma, abhyakata dhamma, sukhaya vedana, đại khái vậy, tức là rất nhiều pháp, khổ, pháp lạc, pháp xả, pháp chấp, pháp không chấp, pháp gì đó, tức là nó tất cả mọi cái gì ấy, thực ra là nói chung là cái gì cũng là pháp hết á. Thường người ta nói là vàng pháp. Khi mình nói vàng pháp á thì mình nói trên cái hiện tượng. Thầy nói chữ pháp á cũng ám chỉ tất cả các hiện tượng, tất cả các trạng thái, tất cả các cõi giới. Đó là cái phía bên ngoài đó. Nhưng mà bên trong á thì nó có cái thể tánh của tất cả mọi cái pháp đó, nó có cái thể tánh của nó cũng là pháp. Cho nên là thể tướng dùng gì cũng đều là pháp hết. Nhưng mà chữ pháp á nó có một cái nghĩa mà cơ bản nhất của nó đó là một cái hiện hữu mà ở đó có thời, vị và tính của nó, gọi là một pháp. Tức là một pháp thực sự có hiện hữu, tức là hiện hữu ở lúc nào, tại đâu và tính chất của nó như thế nào, thì đó là một pháp. Nên cái chữ pháp đó là pháp mà nói rộng á, thì một sát na đó, một sát na thôi á cũng là một biểu hiện của pháp. Thì á ở bên đạo Thiên Chúa đó thì người ta không nói là pháp, mà người ta nói là thượng đế, tức là người ta dồn tất cả mọi thứ vào một cái đấng tạo hóa, và cái đấng tạo hóa đó là tạo ra tất cả mọi thứ. Bây giờ tất cả mọi thứ mà hiện hữu đó là đều do đấng tạo hóa đó mà tạo ra. Nhưng mà đạo Phật á thì lại là thu lại rất là nhỏ, thu lại rất nhỏ. Mình lấy ví dụ bên vật lý cho nó dễ hiểu. Thí dụ như là tất cả cái vật chất á là đều kết cấu bằng những cái nguyên tử, thí dụ như vậy. Thế thì á bây giờ hễ mà một cái vật chất này, giả sử như cái vật chất này nó có 18 cái yếu tố nguyên tử chẳng hạn, mình lại lấy ví dụ vậy đó. Mà bây giờ mình cộng thêm một yếu tố nguyên tử nữa là 19 thì nó ra chất khác. Còn vô một cái thêm nguyên tử nữa 20 thì nó sẽ ra chất khác. Cho nên các vị mà học hóa học á thì sẽ thấy là những cái phản ứng hóa học á là nó chỉ cần thêm một yếu tố gì đó, thêm một cái chất gì đó thì nó đã biến ra khác. Ví dụ như H2O chẳng hạn, thì H với O với một thành phần như thế nào đó thì nó ra nước. Thành ra nước là một pháp, nhưng mà trong cái nước á, nó lại là có những cái yếu tố để tạo thành nước. Vì vậy cho nên á, tất cả cái vật chất này đó, bây giờ mình nói cái nhà, thì thực ra là không có cái gì cái nhà cả. Mà trong đó là có rất nhiều cái yếu tố nó hợp lại mà thành. Mà cái yếu tố mà mình nhìn bên ngoài thôi á, thì mình nói là đây là xi măng hay là gạch hay là cái gì đó, thì mình nói là nói chung, nói đó là nói chung chung thôi. Chứ thực ra đó, nếu mà mình phân tích lại cho thật sâu hơn á, thì nó là những cái nguyên tử. Vì vậy cho nên á, mỗi cái đơn vị mà cũng cái đơn vị nguyên tử á, là vẫn còn lớn, sau này người ta còn chia nguyên tử ra thành rất rất nhiều thứ nữa, thành ra là những cái hạt, rồi thành ra là sóng đủ thứ, tức là nói chung về bên vật lý là như vậy. Nhưng mà chữ pháp mà ở trong Phật giáo đó thì nó tính từng cái, mà cái nhỏ nhất, mà cái đơn vị nhỏ nhất đó là một sát na, cho nên là một hiện hữu đó là có một cái sát na sinh, sát na diệt. Và nếu như cái sự hiện hữu nó có tồn tại thì có sinh, có trụ và diệt. Và nếu như nó tồn tại lâu hơn nữa đó thì nó sinh, trụ, dị, diệt. Đó, đại khái là như vậy. Nhưng mà là ở trong một sát na đó là nó đã có cái sinh, trụ, diệt ở trong. Cơ bản thì nó chỉ sinh diệt thôi, nhưng mà có thể là sinh, trụ, diệt, có thể là sinh, trụ, dị, diệt. Đó là tùy theo cái thời gian mà tồn tại của nó. Cho nên một pháp là nó biến đổi, chỉ cần một cái yếu tố trong đó. Ví dụ như mình thấy là bất kỳ một cái vật gì, nhất là con người, các sinh vật như cây cối chẳng hạn, thì một cái hạt giống mình gieo đó thì dần dần là nó tăng thêm những yếu tố này, tăng thêm những yếu tố kia, mà nó sẽ phát triển dần ra, và nó mỗi ngày mỗi biến đổi, tức là nó thêm chất này rồi nó bớt chất kia, mà nó cứ biến đổi rất nhiều. Cũng như con người mình đây này, mình đứng đây á, mình đứng đây là mình không thể nói là đây là một pháp được, mà đây là vô số pháp cộng lại mà nó thành. Mà trong đó là những cái pháp đó nó biến đổi vô cùng, pháp nào cũng biến đổi hết. Ví dụ như máu là biến đổi, hơi thở của mình là thở vô thở ra, cung cấp oxy cũng biến đổi. Tức là tất cả mọi cái mà mình đang đứng đây, mình tưởng là một người đang ngồi đây là nghe là từ đầu tới cuối là người đó, nhưng mà trên thực tế đó, trong 2 tiếng đồng hồ là đã biến đổi rất nhiều bên trong. Mà thầy đứng đây giảng thì là tưởng đâu là thầy là bữa hôm trước cũng là thầy, mà bữa nay cũng là thầy. Thực ra bữa hôm trước là thầy khác, còn bữa nay là thầy khác. Bởi vì đó, nó đã thay đổi, trong bên trong nó thay đổi rất nhiều rồi. Đại khái là như vậy. Cho nên á, cái chữ pháp mà đạo Phật dùng á, là nó không có nhất định là nó dừng lại ở đâu cả. Nó là những hiện tượng diễn biến tùy theo cái tính chất mà cơ cấu của nó, hay là cái tính chất vận hành của nó. Một số các tông phái đó thì người ta mô tả pháp như là những yếu tố, như những cái thành phần cơ cấu. Nhưng mà trong Phật giáo Nguyên Thủy á, thì mô tả tất cả pháp đều là một quá trình diễn biến. Tất cả pháp đều là một quá trình diễn biến, chứ không phải là một cơ cấu. Thí dụ như bây giờ mình nói là con người mình đứng đây đó là gồm có cái đầu mình, tay chân, đó là cũng là cơ cấu mà đại khái đó. Rồi mình lại nói trong đầu là có óc, có thần kinh gì đó chẳng hạn, thần kinh não gì đó chẳng hạn. Rồi trong này thì có là lục phủ ngũ tạng, hay là có máu, có xương, có gì đó. Tức là mình kể ra thì nó là cái thành phần cấu tạo á, thì nó là có thể kể ra được từng thành phần cấu tạo. Nhưng mà thực tế đó thì những thành phần cấu tạo đó là nó luôn luôn biến đổi. Nó luôn biến đổi cho nên là luôn luôn là ở trong một quá trình diễn biến. Chẳng bao giờ dừng lại là một pháp nào mà nó dừng lại là pháp đó cả. Thì vừa rồi cũng có người hỏi thầy là trong trang web, chắc có ai vô trang web đọc rồi đó, thì thấy có câu hỏi đó. Người ta hỏi là thế nào là chấp ngã và thế nào là chấp pháp. Có khi nào mà chấp ngã mà không chấp pháp, hay là không chấp ngã mà chấp pháp, hay là ngược lại gì đó. Tức là họ hỏi như vậy. Thì trong cái câu hỏi đó, đó nó cũng có vô tình là nó cũng có cái giống như câu hỏi hôm nay là hỏi pháp là gì. Tất cả đó, hồi nãy mình nói đó, tất cả đều là pháp. Ví dụ như tóc trên đầu mình cũng là pháp, là lông móng răng da thịt gân xương tủy gì, tất cả mọi cái đều là pháp hết. Rồi bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc, mà mình nói một cách tổng quát như vậy, chứ còn nói là rất nhiều thứ khác nhau. Hoặc là mình nói chung đó là đất nước gió lửa chẳng hạn, đó là mình nói chung chung như vậy. Nhưng mà cái thành phần cơ cấu của cái mà cơ cấu và diễn biến của mỗi cái pháp á, thì nó là biến hóa vô cùng. Đại khái là mình có một cái nhìn về pháp là như vậy. Bất kỳ cái gì mà mắt mình tiếp xúc thì đó đều là pháp hết. Cái gì mình thấy nghe được, tất cả mọi cái là đều là pháp hết. Nhưng mà thực ra cái pháp đó nó chỉ là mới trên cái hiện tượng. Con người mình cũng vậy, mình sinh hoạt đây là giống như trên một cái hiện tượng. Vì vậy cho nên trong cái sự giác ngộ đó là phải đi quan sát cái hiện tượng đó để mà thấy rõ ra tất cả mọi cái cơ cấu, thành phần cơ cấu, đồng thời là cũng thấy ra được cái sự vận động vận hành của nó, cái sự diễn biến từng giây từng phút của nó. Thì á như vậy á thì nó sẽ có một cái mà người ta gọi là chấp ngã và chấp pháp. Thế thì chấp ngã chấp pháp á, là nó có cái sự khác biệt như thế nào? Tất cả đều là pháp. Con người mình á là kể ra gì cũng đều là pháp hết. Mắt tai mũi lưỡi thân, đất nước lửa gió, hư không và tánh biết, hay là danh sắc, hay là mình nói theo khoa học thì là gồm những cái thành phần gì đó, vật lý, tâm lý, sinh lý, hay là nhiều cách diễn tả về cái con người của mình. Thế nhưng mà nó là một cái sự kết hợp ở giữa những cái yếu tố. Và cái sự kết hợp đó không phải là nó chỉ kết hợp giống như là để như mình cắm hoa, mà để cái hoa này với cái hoa này với cái mấy cái này nó tức là mỗi cái mỗi riêng, không phải vậy. Mà nó là cái phản ứng giống như hóa học, tức là danh và sắc nó có liên hệ chặt chẽ với nhau, thân với tâm có liên hệ chặt chẽ với nhau, mà trong tâm lại có những cái tâm sở. Rồi trong sắc nó cũng có rất nhiều cái yếu tố sắc khác nhau, đại khái như vậy. Mà nó là tương giao tương tác với nhau, và có khi là nó hòa hợp vào nhau mà nó thành, cũng giống như là hydro với oxy mà nó thành nước ấy. Tức là có khi nó tan hòa vào với nhau mà nó trở thành ra một cái khác. Thành ra trong con người mình là trong một phút là xảy ra không biết bao nhiêu cái phản ứng hóa học đó, cũng xảy ra không biết bao nhiêu cái sự vận động, cái sự vận hành diễn ra trong mình. Mà trong đạo Phật á thì không phải là tính bằng giây phút mà là tính bằng sát na, tức là một cái thời vì tính mà nó rất không thể, gần như là không có thời gian. Một sát na là gần như không có thời gian. Mà nó thực ra đó là nó là một thời gian, không gian và tính chất, nó phải có ba cái yếu tố đó thì nó mới là hiện hữu. Thì mình á chấp ngã là thế này. Khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp thì mình hình thành một số những cái kiến thức và những kinh nghiệm. Thì cái kiến thức và kinh nghiệm đó đó, thì nếu mà mình quan sát kỹ đó, thì cái quá trình mà hình thành cái kiến thức và kinh nghiệm đó đó là gọi là ngũ uẩn. Gọi là ngũ uẩn, tức là trong cái cuốn mà Thực Tại Hiện Tiền á, thì thầy có giải thích cái đó rất là rõ. Nếu ai muốn rõ thì là đọc cái cuốn Thực Tại Hiện Tiền. Thì cái quá trình ngũ uẩn là cái quá trình mà mình thu nhận cái kiến thức và kinh nghiệm, và mình tích lũy cái kiến thức và kinh nghiệm đó. Cho nên mỗi người á, là tích lũy cái kiến thức và kinh nghiệm riêng. Do đó mỗi người á, là thấy mình sở hữu một số kiến thức và kinh nghiệm, hay là một số sở tri và sở đắc. Ta dùng cái từ là như vậy, tức là một số cái kiến thức và kinh nghiệm đó. Thì tôi có cái kinh nghiệm này, tôi có cái kiến thức này, anh có cái kinh nghiệm khác, kiến thức khác, cho nên á mình thấy là hai người khác nhau, và mình thấy rằng là mình có một cái bản ngã của mình, người kia có cái bản ngã của người kia. Thành ra thực ra là những yếu tố hợp lại mà thành đó, thì mình lại tưởng là rằng là đó là ta. Đi đến con người mình đấy, thực ra là những yếu tố mà thành. Bây giờ mình lấy đi một yếu tố thôi thì con người mình cũng mất luôn. Thí dụ như mình lấy yếu tố hơi thở ra, lấy cái yếu tố oxy gì đó ra thì mình cũng chết luôn. Tức là cái thành phần mà cấu tạo mà diễn biến từng ngày đó, mà bây giờ mình hít cái oxy vô rồi một cái đó, thì nó lại đã nó hấp thu vào trong con người mình rồi á, thì nó lại mất cái oxy, mất lúc đó nó lại thải ra carbonic chẳng hạn đó. Thì là một, ngay cả một hơi thở mình vô ra thôi á, là đã mình thấy đã biến đổi rồi. Mà giả sử như bây giờ đó mà không có oxy nữa để mình hít vô nữa, oxy trong con người mình mà nó tiêu thụ hết rồi đó, nó không còn oxy nào nữa hết trơn á, là nó chết luôn. Là cái như vậy. Vì vậy cho nên rất nhiều cái yếu tố trong con người mình á, một cái yếu tố thôi nó cũng là đóng góp cho một cái, cho cả một cái sự sống này. Tạm thời mình cho như con người mình là một pháp, nhưng mà cái pháp đó đó là nó gồm nhiều pháp. Và cái đó là một cái pháp mà mình cho là cái pháp này hay là pháp kia. Ví dụ như trong cái hoa này là mình cho nguyên cả cái hoa này là một pháp, nhưng mà thực ra nếu phân tích ra trong này nó có rất nhiều yếu tố khác nhau nữa, thành ra nó có nhiều pháp nữa đó. Thành ra đó thực tế là nó không có cái hoa này, không có thực cái hoa này, mà nó chỉ là, nếu mà phân tích theo kiểu khoa học á, thì nó chỉ là những yếu tố thôi. Mà ngay cả những yếu tố đó đó nó cũng biến đổi, nó biến đổi cho nên nó mới là đang còn bốc, rồi nó mới nở ra, rồi nó đến tàn. Tức là nó cũng là đang diễn biến, cái pháp đó đó cũng đang diễn biến, mà những cái thành phần mà tạo thành cái pháp đó nó cũng đang là diễn biến, thành phần của nó cũng là pháp luôn. Thế nhưng mà cái hoa này đó nó không hề nói nó là hoa gì hết, tức là nó có cái điều kiện sống của nó như thế nào, nó có những yếu tố như thế nào, nó đang vận hành như thế nào, thì nó chỉ là như vậy thôi. Nó không hề xác định nó là cái gì hết. Còn con người mình á thì cho rằng là tôi. Tôi rồi đặt tên cho mình một cái tên A. Thành ra là giờ ai nói tới cái chữ A đó nó không có phải gì trong này hết. Chữ A này là hoàn toàn ở bên ngoài. Cái A này nó không phải là thành phần trong này. Trong này thì có nhiều cái thành phần cấu tạo nên, nhưng mà cái A đó là không có thành phần gì trong này hết á. Nhưng bây giờ thử coi, ai mà đùng tới cái A, ai đùng tới A một cái là phản ứng liền. Thì cái mà A đó đó thực ra đó, nó là ảo tưởng chứ nó không phải là thực. Cái hiện tượng á thì còn thực, nhưng mà cái mà cái A đó là không thực. Nhưng mà bây giờ ai mà đùng tới A coi thử coi, đùng tới A là nổi sân lên liền. Thì như vậy á là cái mà mình hình thành một cái ảo đó, rồi bây giờ ai đùng tới cái ảo đó thì là phản ứng, thì cái mà cái phản ứng đó đó nó là là cái ngã, mà thực ra cái ngã này là một cái mà thầy gọi là cái ta ảo tưởng, một cái tôi hay là cái ta ảo tưởng, cho nó không phải là có thực. Còn cái pháp á, cái pháp đang vận hành đó là có. Thế nhưng mà bởi vì á, thứ nhất á, là người ta sẽ chấp ngã tức là chấp có ta, cho nên ai đụng tới đó thì ta phản ứng. Mà khi có ta rồi á thì có của ta. Thí dụ như bây giờ mình chủ trương như thế này mà người kia chủ trương khác thì là mình thấy là cái quan niệm của tôi và quan niệm của anh. Quan niệm của tôi, quan niệm của anh, cảm giác của tôi, cảm giác của anh. À, rồi cái thân của tôi, cái thân của anh, cái nhà của tôi, cái nhà của anh. Cho nên á là từ cái ta nó có cái ngã đó, có cái ngã sở, tức là có cái của ta. À, từ cái ta rồi nó có thêm cái của ta nữa. Thực ra đó ta là không có thực. À, rồi mình mở rộng cái ta đó ra bằng cách thêm vô những cái sở hữu của nó, cho nên nó thành của ta. À, nhưng mà thật ra cái của ta nó cũng không có thực. Như bữa hôm trước thầy có ví dụ là giả sử như ai cho mình một chỉ vàng thì người ta khi trước mình không có, tức là trước khi mà người ta cho mình cái chỉ vàng là mình không có. À, thế là người ta cho mình cái chỉ vàng, mình mới đeo vô cái mình đi một lát cái có người giật cái chỉ vàng nó đi mất, thì lúc đó là mình tiếc, mình bực tức, mình phản ứng, mình làm sao mà đòi lại cho được cái chỉ vàng đó. Mà thực ra trước đó năm phút á là chỉ vàng đó cũng không phải là của mình. À, nhưng mà khi mình nhận vô, mình đeo vô đây một cái thì trở thành là của mình, cho nên bây giờ là nó ai giật đi một cái thì mình thấy là mình bị mất. À, mình lấy ví dụ như vậy cho nó dễ hiểu thôi. À, cho nên á là mình thực ra đó hồi nãy không có thì đâu có bị mất gì đâu, mình không thấy mất gì cả. Mà giả sử như một người khác mà bị giật một cái chỉ vàng, giả sử như anh đó trước khi anh cho mình mà anh bị giật đi thì mình thấy cũng chẳng có gì cả. Anh đó thì anh tiếc, chứ còn mình thì mình cũng thấy mình có ảnh hưởng gì cả. À, nhưng mà nếu như anh đó cho mình rồi mà mình đeo vô rồi thì lúc đó mình nói là của tôi rồi á, thì bị giật á là lúc đó mình là tiếc. Mà thực ra là trước đó rồi mà không phải gì của mình cả. Và bây giờ chỉ cần là thêm vào một cái ảo tưởng là của mình thôi là mình đã sinh ra phản ứng, sinh ra đau khổ rồi. Mà cái chuyện này là cái chuyện nhang nhãng ở giữa cuộc đời này, là thứ gì mình cũng là cho là của mình hết á. Làm sao mà mình có thể là mình có nhiều thứ chứ không phải không có, nhưng làm sao trong cái nhận thức của mình á vẫn thấy là không có gì cả. Theo cái nghĩa tục đế đó thì mình vẫn có sở hữu nhiều thứ, nhưng mà trên chân đế đó thì thực ra là không có gì để, không có gì sở hữu hết. Trên thực tế là không có cái gì sở hữu hết. Và một cái chứng minh rõ ràng nhất đó, là khi mình sinh ra đó là mình không có gì cả. Có một cái thân cái này, nhưng mà cái thân này đó thì là cha mẹ sinh ra, trời đất đâu cho mình đó, chứ còn mình cũng không phải là của mình. Đó. Rồi nó lớn lên là nhờ cơm cháo, nhờ hít thở, nhờ mọi thứ. Rồi nó lớn lên rồi mình cho là ta. Rồi mình sở hữu thêm nhiều thứ cái mình cho là của ta. À. Nhưng mà ta và của ta rồi cũng chưa đủ. Mình còn người bình thường thì chỉ có ta và của ta thôi. Nhưng mà cái người mà hơi bắt đầu mà hơi có chủ trương một chút xíu rồi thì có thêm một cái nữa là cái từ ngã của ta. Thí dụ như là Đạo Thiên Chúa thì có cái linh hồn mà Chúa ban cho. Thành ra bây giờ cái linh hồn là từ ngã của ta. À, thí dụ như vậy. Hay là thậm chí nếu mà mình loại trừ đi cái bản ngã rồi đó thì mình vẫn dựa vào một cái bản ngã lớn. Đó là Thượng Đế. À, bên Phật giáo mình cũng vậy. À, Phật giáo mình những cái người mà không hiểu pháp một cách đúng đắn á thì là vẫn cho rằng là cái mình có một cái tâm là từ ngã của mình thì cũng sai, tức là mình mình thấy là mọi thứ đều không có gì bám víu được hết, cho nên mình phải bám víu vào một cái gì đó. Một cái đó là nó phải là thường tồn bất biến mới được. Chẳng thôi mình cứ sống trong những cái chuỗi diễn biến không à. Cho nên mình thấy là mình sinh rồi lão bệnh tử. À, vì vậy cho nên là mình nói là cái hiện tượng bên ngoài thì sinh lão bệnh tử, chứ thực ra bên trong mình vẫn có một cái ta, vẫn có một cái từ ngã của ta là thường tồn bất biến chẳng hạn. Nó sinh ra thêm một cái quan niệm nữa. Đó là quan niệm là từ ngã của mình. Thì cái đó đó, ba cái đó đó gọi là chấp ngã. Còn bây giờ chấp pháp, cái chữ chấp pháp này là chấp vào một cái hiện tượng, chấp vào một trạng thái, chấp vào một cái đấng tạo hóa chẳng hạn. Thì cái đó đó gọi là chấp pháp. Thí dụ như thế này, bây giờ mình đắc được một cái thiền, mình đắc được một cái thiền, giả sử như mình đắc sơ thiền hay nhị thiền gì đó, thì mình thấy là tôi đắc được cái thiền đó, tức là tôi đắc được á, là cái đó là ngã chấp. Còn tứ thiền á là thành ra pháp chấp, tức là mình chấp rằng là mình đắc được tứ thiền là tuyệt vời. Cho nên bây giờ mình thích thú, mình an trú trong cái tứ thiền đó, thì á lúc đó là chấp pháp. Có thể là một người mà ngồi thiền, họ đạt tới thiền thì tâm họ hoàn toàn định, cho nên lúc đó họ cũng có chấp ngã. Bởi vì khi mà vô trong thiền định rồi thì lúc đó này không hề có cái khái niệm là ngã đồ này kia, đâu không có chấp ngã. Nhưng mà lúc đó đó thì họ đang trù vào cái pháp đó, nắm giữ cái pháp đó, hay là họ ham thích trong cái pháp đó, thì như vậy đó nó là trở thành ra là chấp pháp. Thì ví dụ như cái đó là mình chấp một cái trạng thái chẳng hạn. Rồi thí dụ như một hiện tượng, cái hiện tượng đó là hiện tượng mưa hay là hiện tượng sấm sét, thì mình cho đó là do thần mưa hay là do thần sấm sét, tức là mình có một cái quan niệm về pháp, về một hiện tượng, thì cái quan niệm đó cũng là chấp pháp. Pháp tức là tất cả mọi hiện tượng, mọi trạng thái hay là cõi giới. Thí dụ như bây giờ cái người ở trong cõi dục giới đó thì chấp vào sắc thân hương vị xúc, đó là chấp pháp. Cái người ở cõi sắc giới đó thì chấp vào các cái cõi thiền, ví dụ như chấp vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì như vậy là chấp pháp. Người ở cõi vô sắc giới đó thì là chấp vào các cái thiền vô sắc, tức là chấp pháp. Vì vậy cho nên là lên tới cái bậc A-na-hàm mà vẫn còn cái sắc ái, vô sắc ái, rồi còn ngã màn, còn cao cự, còn vô minh, đó. Tất nhiên là vẫn còn chấp pháp. Vậy cho nên là khi một cái người mà chấp ngã thì luôn luôn là chấp pháp. Hễ đã chấp ngã thì là luôn luôn là chấp pháp. Chứ không có người nào mà nói chấp ngã mà không chấp pháp là không có. Hễ mà đã chấp ngã rồi tức là chấp pháp. Một cái người thứ hai đó là không chấp ngã nhưng còn chấp pháp. Đó là trường hợp những cái người mà đắc quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm. Mặc dù đó là không còn chấp ngã nữa nhưng mà vẫn còn chấp pháp. Tức là vẫn còn một số pháp vẫn còn kẹt lại, chứ chưa phải là chưa hoàn toàn là không chấp pháp. Chỉ có đến bậc A La Hán thì mới là hoàn toàn không chấp ngã, không chấp pháp nữa. Thế nên cái chữ pháp là nghĩa rất là rộng. Trong đó là mình có thể thấy là mọi cái hiện tượng, nghĩa là mọi cái trạng thái, mọi cái cõi giới. Nó thường thường thì Đức Phật Ngài lại nói là bản ngã và thế giới. Ngài dùng cái từ là thế giới. Thì trong cái thế giới đó là gồm nhiều thứ. Còn cái bản ngã đó thì tất cả mọi cái đều là pháp. Nhưng mà mình là chấp bản ngã thì chấp ngã là một cái ảo tưởng. Còn pháp á là có thực. Pháp là có thực. Nhưng mà cái thực này đó là nó chỉ diễn ra xong rồi hết. Cái thực của một cái pháp á nó cũng giống như bây giờ người ta bắn lên một cái pháo bông á. Bắn lên một cái pháo bông thì nó ra một cái pháo bông rất là đẹp. Nhưng một lát là nó tan biến đâu hết. Thì hầu hết các pháp á là đều nó diễn ra theo kiểu đó. Cho nên người ta nói là như mộng huyễn bào ảnh là vậy. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, tức là tất cả các cái hiện tượng á đều là xuất hiện xong rồi nó sẽ biến mất. Tức là tùy theo thời gian nó có thể là thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt hay là sinh lão bệnh tử gì đó chẳng hạn. Tức là luôn luôn là nó biến đổi. Vì vậy cho nên á mình không thể nào mà mình nắm bắt một cái dòng sông lại được. Cái dòng sông á nó luôn luôn trôi. Thì mình không thể nào mà mình chụp một cái hình cái dòng sông đó rồi mình cứ coi cái hình đó là mình cứ cho đó là cái dòng sông đó. Nhưng trên thực tế là cái dòng sông đó nó đã là trôi chạy từng giây từng phút rồi. Cho nên nó không còn là cái dòng sông như là lúc mình chụp nữa. Cho nên chụp chỉ là một sát na, xong rồi là hết. Xong rồi là nó đã hết rồi, là nó đã qua rồi. Vì vậy cho nên cũng không thể chấp pháp được. Mặc dù pháp là có thực, pháp là một hiện tượng thực, chứ không phải là ảo. Cái bản ngã là ảo tượng, là không có thực. Cái bản ngã đó, thực ra là nó không có thực, là vì nó là chỉ ảo tượng thôi. Còn pháp thì có thực, nhưng mà có một điều là khi mình thấy pháp thì mình cũng không thấy thực. Là tại sao? Là bởi vì mình thấy qua cái ảo tượng của bản ngã, cho nên là mình thấy theo cái khái niệm, cái quan niệm, chứ không phải là thấy thực. Vì vậy cho nên mới nói là vạn pháp duy thức, tức là tất cả pháp đều do cái tâm thức của mình biến hiện ra. Cái câu hỏi mà của anh đó là cái câu hỏi là vạn pháp duy thức đó, thì là cái vạn pháp đó là cái gì? Cái vạn pháp mà duy thức là thế này, tức là bây giờ thực ra mọi sự mà hiện hữu chung quanh này không phải là do thức. Không phải là do thức. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình ngủ, nằm ngủ đi hay là mình chết đi thì nó vẫn vậy. Phải không? Mình có sinh ra kiếp này kiếp kia gì đó thì cái pháp nó vẫn là, nó vẫn tồn tại. Không phải tồn tại có nghĩa là nó mãi mãi như vậy. Nhưng mà nó tồn tại trong cái chuỗi diễn biến muôn đời của nó. Giống như cái dòng sông á, tức là nó cứ trôi chạy muôn đời của nó. Cho nên mới nói là ai từ thức hay là ai đó, tức là đi lạc vô trong cái cảnh thiên thai gì đó rồi trở về là mới có mấy ngày, mà trở về là giới này là mấy trăm năm rồi, bây giờ thay đổi hết trơn. Đại khái là vậy. Thì câu chuyện đó để cũng là một cái câu chuyện để minh họa rằng là mọi thứ đều là thay đổi. Nhưng mà trong tâm thức của con người đó thì có thể là không thay đổi. Trong tâm thức của mình á thì pháp nó không thay đổi. Cái tâm thức của mình nó cũng giống như cái mình chụp cái hình của cái dòng sông đó, thì cái hình đó nó không thay đổi. Cái hình mà về cái dòng sông đó nó không thay đổi. Cái tâm thức mình cũng vậy. Cái tâm thức khi mình chụp một cái gì thì rồi nó không thay đổi. Thí dụ như thế này, bây giờ mình thấy một cái người đó làm việc gì đó và mình rất là ghét cái người đó, bởi vì cái người đó làm một cái việc gì đó sai trái, mình rất là ghét. Thế rồi giả sử như cái người đó làm cái việc sai đó, trái đó rồi cả hết, thì về nhà là người đó ân hận, rồi người đó thay đổi, và bây giờ người đó hoàn toàn trở thành một người tốt. Nhưng ngày mai mình gặp lại thì mình vẫn là ghét cay, ghét đắng cái người đó, bởi vì cái người đó là cái người làm sai trái. Thế thì cái mà sai trái của cái người đó đó, bây giờ nó trở thành là do sức mình tạo rồi, chứ không phải là người đó nữa. Cho nên nó mình nói là vàng pháp duy thức á, cái chữ vàng pháp duy thức á, thì đừng có hiểu là tất cả các pháp này đều do thức mình biến ra, hiểu như vậy là sai. Mà vàng pháp duy thức á, là pháp như nó đang là, nhưng mà cái thức mình á, là luôn là cho là phải là sẽ là. Cho nên á, cái mà mình cho là phải là sẽ là đó đó là duy thức, là do tâm thức của mình biến ra. Đó. Do đó, đó cái vật đó đó, cái người đó thì đã vô thường, đã biến đổi đi rất nhiều rồi. À, ví dụ như bây giờ Angulimala trước khi gặp Đức Phật á, thì là một tên cướp giết người, nhưng sau khi gặp Đức Phật á, thì lại là một vị A La Hán. Nhưng mà khi mà ngài đi bát á, thì những người dân á, người ta vẫn là cho đó là một tên cướp, cho nên người ta vẫn là lấy cây lấy đá ra người ta chọi, người ta đánh ngài. Đó. Thì con người đó là cái mà tâm thức mà vẽ ra đó, thì cái đó nó không biến đổi. Nhưng mà cái sự kiện á, thì nó luôn biến đổi. Thì sự kiện đó đó chính là pháp. Tất cả mọi sự kiện đều là pháp, tất cả mọi hiện tượng là pháp, tất cả mọi cái trạng thái là pháp. Đó. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là pháp này là rất nhiều yếu tố tạo thành, cho nên nó không có một cái gì là nhất định hết. À, hôm qua thì thấy người đó rất là sân, nhưng mà ngày hôm nay thì người đó rất là từ bi, không biết đâu mà nói được. Nhưng mà mình hôm qua mình xui mình gặp cái lúc người đó sân, là mình cứ cho người đó là sân mãi mãi. À, cho nên á, cái vàng pháp mà duy thức á, tức là những cái pháp mà không phải là pháp như nó là, mà pháp mình cho là phải là sẽ là, và cái pháp mà mình cho là phải là sẽ là đó đó thì cũng là ảo, không phải là thật. Cũng như cái đang đứng đây, cái danh sắc đang đứng đây là có thực, nhưng mà thực nghĩa là nó vẫn đang diễn biến, nhưng mà mình chấp là tôi thì nó lại là không có thực, nên là cái đó là ảo. Rồi tất cả những cảnh tượng xung quanh mình đấy là thực, nhưng mà qua con mắt mình thì là biến thành ảo. Và cái hình ảnh ảo đó nó không có vô thường khổ vô ngã, mà nó giữ lại như một cái hình ảnh ảo thôi, cho nên nó không có thực. Vì vậy cho nên cái đó là phi pháp chứ không phải là pháp. Nó cũng là pháp, một pháp, nhưng mà một pháp, pháp đó gọi là phi pháp, tức là không có thực. Có ai hỏi gì nữa?
Thưa thầy, thầy hỏi gì? Thầy mới giảng về cái ngã thầy, thì con xin hỏi về cái gọi là vi ngã mạn. Ví dụ giống như những việc làm mà cái việc làm đó con cho là không phải là cái ngã, không phải là cái bản ngã của con. Ví dụ như khi mà con hiểu được cái cách tu tập của thầy chẳng hạn, thì con giới thiệu bạn bè con là nó coi những cái bài của thầy giảng, thì đối với con nghĩ là cái việc làm đó không có liên quan gì đến ngã của mình cả. Nhưng mà ngược lại thì không biết là cái đó là nó có phải là nó có cái ngã gì không, tại vì con nghe nói nó từ vi ngã mạn gì đó, mình không có phát hiện ra những cái ngã mà khi những việc làm đó. Thì cái điều đó con không biết là thầy có giải thích thêm giùm mình không.
Thực ra đó là cái này đó là hơi khó hiểu một chút. Là khi mình làm một cái việc gì thì thực ra cái hiện tượng mà xảy ra đó là pháp chứ không có ngã. Cho dù lúc đó mình nói đó là ngã. Ví dụ như bây giờ mình đang đi thì đi là vô ngã. Đi là pháp đang diễn biến chứ không có ngã. Nhưng mà cái tế nhị là ở cái chỗ mình phát hiện ra được cái mà ảo tượng trong cái đi đó. Thí dụ như mình nói là tôi đi, hoặc là trong khi đi đó mình thấy có một cái người nhìn mình, cái bắt đầu mình sửa lại để cho đi cho đẹp hơn, để cho cái người đó khen chẳng hạn, thì lúc đó là nó, thì lúc đó là cái ngã mới xuất hiện. Cái bản ngã nó xuất hiện theo với cái tư tưởng, tức là mình có khởi lên. Nếu mình không có khởi lên một cái gì hết á, thì lúc đó là pháp chứ không có bản ngã. Nhưng mà mình có khởi lên một cái tư tưởng như thế nào đó thì lúc đó mới có bản ngã. Thế còn nếu mình đi đó thì chỉ cái đi đó là pháp đi chứ không phải không có ai đi hết. Tức là tất cả những yếu tố đang vận động trong cái đi đó. Một nhà khoa học người ta có thể là chiếu những cái tia laser hay là chiếu cái gì vào đó đó, những cái mà tầm nhiệt như thế nào đó, để người ta phát hiện là trong đó là khi đi đó thì nhiệt nó thay đổi như thế nào hoặc là cái cơ cấu mà của cái thân thể của mình lúc đó đó nó đang diễn ra như thế nào, thì người ta có thể là quay phim chụp hình hay là nghiên cứu, quan sát nghiên cứu thấy là một cái sự vận hành, mà sự vận hành đó thì đều là pháp. Tất cả chúng ta đang ở đây này đều là pháp hết. Nhưng mà của người mình là luôn khởi lên một cái khái niệm, một cái quan niệm cho là thế này, cho nên thầy mới dùng ba cái từ là cho là, phải là, sẽ là. Tức là nếu mà nó như nó đang là đó thì nó là pháp. Nhưng mà mình chỉ cần là khởi lên một tư tưởng cho là, phải là, sẽ là, giống như hồi nãy nói là bây giờ mình đi lại cho nó đẹp một chút, tức là phải là rồi. Tức là mình cho là phải là rồi. Đó. Có cái cho là, phải là, sẽ là trong đó. Cho nên á là nó trở thành ngã. Hay là chấp pháp. Một á là trở thành ngã, hai là chấp pháp. Nếu như mình cho cái mà cái đi đó là cái gì đó thì nó là chấp pháp. Thành ra cái mà chấp pháp như vậy tức là đã có chấp ngã rồi thì mới là có chấp pháp. Cho nên là thực ra đó, tất cả mọi hoạt động của mình, dù là hoạt động đúng sai gì cũng biết, thì cái hiện tượng xảy ra đó vẫn là pháp. Chỉ có cái tư tưởng, cái ý niệm mà nó phát sinh ra trong tâm mình đó, thì cái đó mới bạn ngã, mới ngã thôi. Nhưng mà cái ngã đó là ảo tưởng chứ không phải thực. Có hiểu điều đó không? Thì bây giờ đó, tại sao mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là. Khi mà mình trở về tròn vẹn tỉnh thức á, có nghĩa là không khởi lên một cái quan niệm, cái khái niệm hay là một cái cho là, phải là, sẽ là gì cả, thì lúc đó đó là mình trở về với pháp. Lúc đó là thuần pháp á. Lúc đó là thuần pháp. Còn á, mình á là khởi lên một cái ngã, cho nên lúc đó không phải là thuần pháp mà là thuần ngã. Nhưng mà cái thuần ngã đó đó là ảo. Có cái điều là cái thuần ngã đó đó nó lại là điều khiển cái pháp. Thuần ngã nó là điều khiển cái pháp. Thí dụ như thế này, mình thấy một cái gì đó, cái mình sợ quá, cái mình nhắm mắt lại, thì cái hiện tượng mình nhắm mắt đó vẫn là pháp. Nhưng mà do mình sợ cho nên mình mới là nhắm mắt lại. Như vậy á, chính cái ngã đó đó nó lại lái cái pháp theo một cái hướng của nó. Thì con người mình á, sợ gì mà mình không có tùy duyên thuần pháp được, cho nên mình thường là tạo ra cái duyên này, tạo ra duyên kia theo ý mình, rồi thực hiện những cái điều gì đó theo ý mình, thì cái đó là tạo ra cái duyên rồi thuần ngã, cho nó thuần cái ngã. Thì lúc đó đó cũng là pháp. Nhưng mà cái pháp đó nó lại lái qua cái mà tạo duyên thuần ngã đó. Thì cái này nó vi tế. Vi tế ở cái chỗ là mình phải luôn là trở về tròn vẹn trong sáng để thấy ra mình. Để thấy ra cái đang là đó đó. Cái mà mình nói là mình đó, thì thực ra là mình nó có hai cái. Mình là một ảo tượng bản ngã. Còn mình là một là cái danh sắc đang diễn ra ở nơi cái thân tâm này. hay là ở nơi thân tâm của mọi người ấy, thì cái đó là hiện tượng của pháp đang diễn ra. Cho nên một cái người mà khi hành thiền á, thì đầu tiên á là họ chỉ thấy còn danh sắc đang hoạt động thôi. Cái tuệ đầu tiên là chỉ thấy danh sắc, ví dụ như đi thì chỉ thấy danh sắc đang hoạt động trong cái diễn biến đi đó, chứ không có thôi, không thấy bản ngã nữa. Còn lúc đầu á, cho nên thầy mới nói rằng là trở về với cái thực tại tự nhiên, chứ không phải là mình tạo ra cái thực tại đó. Trong thiền người ta gọi là không dừng đối tượng, tức là ví dụ như mình bây giờ mình nói là thôi bây giờ mình đứng dậy để mà đi kinh hành, để mà hành thiền, tức là mình đang dừng đối tượng đó. Hay là mình nói rằng là thôi bây giờ sếp đặt công việc đã ngồi xuống mà ngồi thiền, tức là dừng đối tượng đó. Dừng cái đối tượng đó là ngồi, dừng đối tượng đó là đi. Còn pháp á là tự nhiên, tức là bây giờ đang đi như vậy mà mình trở về tròn vẹn trong sáng, trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang đi đó, thì lúc đó mới là thiền. Vì cái đi đó là một cái trạng thái hay là một cái hiện tượng là tự nhiên. Thế còn mình tạo ra tức là đã có cái bản ngã mình dừng nó lên rồi, xong rồi mình lại là dùng một cái quan niệm nào đó để mình nhìn lại cái mình dừng đó lên nữa, thì nhiều người là lầm lẫn ở cái chỗ đó, cho đó là thiền. Thực ra đó là vẫn là cái bánh vẽ của bản ngã, chưa phải là thiền. Tức là mình đang làm gì đó tự nhiên rồi ba mình lại là trở về tròn vẹn tỉnh thức lại với cái đó, cái đang là đó, tròn vẹn với cái đang là đó thì nó mới thiền. Thì thiền như vậy đó nó mới là thấy được danh sắc. Còn người ta hành thiền á là người ta lại cố dừng lên một cái đối tượng về thân là phải đi thế này thế kia, đối tượng về thọ là nó phải nằm ở đâu, theo dõi ở đâu. Đó, thành ra người ta dừng đối tượng. Và khi dừng đối tượng đó người ta cũng dừng luôn cái đối tượng trong đầu á là vô thường khổ vô ngã. Cho nên khi nhìn cái đi đó thì người ta gán vô đó là vô thường khổ vô ngã. Thành ra là cả cái đi lẫn cái vô thường khổ vô ngã đều chỉ là khái niệm, là tư tưởng, chứ không phải là tùy duyên thuần pháp một cách hoàn toàn. Còn khi mà tùy duyên thuần pháp một cách hoàn toàn đó, thì lúc đó là nó cảm nhận được cái sự diễn biến của cái hiện tượng tự nhiên đó. Thì cái đó là cái điều mà cần phải lưu ý thật kỹ. Còn nếu không là nếu mà cái người mà hướng dẫn thiền mà lơ mơ đó là cứ dẫn người ta đi vào cái ý đồ của bản ngã để xây dựng một cái ý tưởng nào đó, và cuối cùng á là vẫn là rơi vào cái khái niệm của chính mình thôi, chứ không phải là thực. Thế nên cái ngã với pháp á là phải thấy ra rõ ràng ngay nơi cái sự kiện đang diễn ra. Còn ai hỏi nữa?
Dạ thưa thầy, thầy có giảng qua với con có đọc qua một số kinh sách, thì có nói về thời mạt pháp, thì như mọi người cũng hiểu và cũng nghe thời mạt pháp ai cũng lo lắng và sợ sệt, nhưng mà theo cái con suy nghĩ á, thì mạt pháp thì vẫn là mạt pháp, nhưng cái dòng pháp Phật tánh của từng người trong mỗi con người đều có. Thưa thầy, con suy nghĩ như vậy có phải là con có chấp ngã hay không?
Có thì con nói đúng đó, tức là thực ra đó cái chữ mạt pháp ở đây đó có nghĩa là thế này, là cái pháp mà Đức Phật ngài chỉ bày á, ngài khai thị á là toàn diện, tức đầy đủ hết. Thường thường Đức Phật ngài dùng một cái từ là đầy đủ. Ngay cả khi mà Đức Phật ngài giảng có bài kinh Tứ Diệu Đế thôi, thì có mấy một số vị á là đã đắc quả A La Hán rồi, còn một số vị khác chưa đắc quả thì ngài phải nói thêm cái vô ngã tướng kinh nữa mới là đắc quả, thí dụ như vậy. Thế thì một cái vị mà mới nghe một cái bài kinh Tứ Diệu Đế thôi là đã thấy ra sự thật và đã đắc quả A La Hán, Thì mà Đức Phật Ngài nói như thế này, bây giờ con hãy đi để mà chỉ bày cái pháp này cho mọi người. Vì pháp mà Như Lai đã thuyết giảng một cách đầy đủ. Thực ra mới bày kinh Tứ Diệu Đế chứ mấy, mà là thuyết giảng một cách đầy đủ. Tức là bởi vì á, cái điều mà bất kỳ một bài kinh nào mà Đức Phật Ngài nói thì bài kinh đó nó phải chỉ vào một sự thật nào đó, mà cái sự thật đó nó liên quan đến cái duyên của cái người đó, cho nên cái người đó thấy ra pháp liền. Tức là cái người đó đang ở trong cái gì đó, đang ở trong cái trạng thái nào đó, hay là quan niệm nào đó, thì là Đức Phật Ngài chỉ một cái thì để cho phá đi cái quan niệm của người đó, đồng thời cho người đó thấy ra cái thực. Thì tiếp xúc với cái thực đó là người đó là vào được pháp. Cho nên á, là thầy nói là thực ra đó, cái mạt pháp á, là do cái người nhận thức về pháp sai lệch đi, hay là mình muốn đi. Thí dụ như là tu là phải tu tròn vẹn bát chánh đạo, tu thì phải tu tròn vẹn bát chánh đạo, nhưng bây giờ có người thì họ là chỉ là tinh tấn là được, có người thì chỉ có niệm thôi là được, chẳng hạn như vậy. Có người thì phân ra thiền định, người thì tu thiền định thôi, người thì tu thiền tuệ thôi, cũng không đúng. Cho dù thiền tuệ là cao nhất đi nữa mà tách riêng ra cái thiền tuệ không, nó cũng không đúng. Cái thiền á là nó phải đầy đủ cả bát chánh đạo trong luôn, chứ không có riêng cái nào được hết trơn. Thì lúc đó đó là chánh pháp. Chánh pháp thì nó toàn diện. Người ta thấy được ra trong mỗi cái hành động, mỗi cái cử chỉ là nó đầy đủ bát chánh đạo trong đó. Còn bây giờ người này á không biết bát chánh đạo gì, không cần biết, chỉ niệm thôi là được rồi. Chỉ niệm thôi là được. Nhưng mà niệm á, nếu mà niệm đúng á thì nó cũng giống như một cửa để vào. Ví dụ như cái người này thích hợp với niệm thì từ cái niệm đó cũng vào được. Nhưng mà bây giờ nó ra ngọn, tức là thay vì niệm để trở về với cái tâm thanh tịnh trong sáng, thì bây giờ lại niệm để mà đi tìm kiếm một cái cảnh giới nào đó ở bên ngoài. Thí dụ như vậy. Thì nó là mặt pháp là vậy đó. Tức là nó không còn đi đúng hướng nữa. Không còn đi đúng hướng nữa. Và nó lệch lạc đi. Lệch lạc cái hướng đi. Và nó giống như là bị đánh tráo. Giống như bị đánh tráo. Tức là cái thực á, bây giờ bị đánh tráo bởi một cái hàng giả. Cho nên bây giờ là người ta cứ ào chạy đi theo mua cái hàng giả đó. Người ta không biết cái hàng thực sự là cái gì. Kiểu đại khái như vậy á. Cho nên á, mới gọi là mạt pháp. Cho thực ra là pháp không bao giờ mạt. Pháp pháp thì vẫn luôn luôn là hoàn hảo. Cho dù bây giờ không có một người nào giác ngộ hết trơn á, người nào cũng là si mê lầm lạc hết trơn á, thì pháp nó vẫn từ nó vẫn hoàn hảo. Như vậy ở đây là nói cái mạt pháp ở đây là nói cái nhận thức về pháp của một cái giai đoạn mà con người là không còn cái nhìn toàn diện về chân lý nữa, mà là nhìn một cách manh muốn thì còn đỡ. Từ cái chỗ manh muốn đó nó lại là đi lệch hướng luôn. Cho nên Đức Phật Ngài mới có nói một cái bài kinh là kinh đặt sai hướng. Đặt sai hướng tức là thay vì đi về lại với cái tâm thanh tịnh thì lại hướng ra tìm cầu một cái gì đó bên ngoài. Đó là đi đặt sai hướng. Chứ còn chân lý thì muôn đời vẫn là chân lý. Kể Đức Phật Ngài còn nói là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Tức là những cái chân lý mà Đức Phật Ngài chỉ bày đó, thì dù có Đức Phật chỉ bày hay không chỉ bày thì nó vẫn là chân lý. Nhưng tại con người mình không nhận ra được, cho nên là mình nhận thức sai và hành vi sai, do đó mình chuốc lấy những cái hậu quả sai lầm vậy thôi.
Dạ kính thưa thầy, con hỏi tại vì con cũng dự được mấy buổi mà, nhưng mà con vẫn chưa rõ cái vấn đề giữa ảo và thực. Tại vì con cũng không phải là Phật tử nên cũng mong thầy diễn giải theo nó cái cái mà người không phải Phật tử hiểu. Có nghĩa là những cái xung quanh có thể là ảo, vậy thì mình dựa vào để mình biết nó là chắc chắn nó là thật, để mà mình có một cái định hướng hoặc là mình có một cách cư xử và thấu được vấn đề là cái đó là thật sự là thật. Giống như là một tờ giấy thì mình phải dựa vào đâu biết được cái tờ giấy đó được cấu tạo hay là được hình thành nên.
Thực ra đó, trong cái bản chất thật của vạn pháp á, thì đều thực hết, chẳng có cái nào ảo hết. Tờ giấy cũng là thật, cái viết cũng là thật, cái tay mình cầm cũng là thật, rồi viết ra chữ cũng là thật. Nói chung là thực hết, chẳng có cái gì ảo hết. Nhưng mà trong tư tưởng của mình á, lại khởi lên cái ảo. Khởi lên cái ảo là ở trong tư tưởng của mình. Thí dụ như bây giờ như thế này, hai vợ chồng, thì bây giờ ông chồng đi làm về trễ, thì đó là thật, có thể là kẹt xe, có thể là cái chuyện gì đó không biết nữa, nhưng mà việc mà đi về trễ đó là một chuyện thực. Ở nhà đó bà vợ đợi, đợi cũng là thật, ngồi đợi là thật, rồi cơm dọn ra rồi bây giờ nó vì đợi lâu cho nên nó ngồi đi cũng là thật. Thực hết, chẳng có cái gì cũng thực hết. Nhưng mà nó mới phát sinh ra một ảo tưởng, chắc là anh đi theo một cái cô nào rồi, cho nên bây giờ anh mới không về. Thì cái đó là ảo. Và cái ảo đó, đó khi mà nghĩ ra cái ảo đó cái, thì liền là rước lấy cái đau khổ, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, đau khổ, thì cũng là ảo luôn. Cái đó cũng ảo luôn, bởi vì đâu đâu có thật. Thế thì mình sẽ thấy rất rõ, cái cuộc đời này là thực hết, không có cái gì ảo hết. Nói rằng cuộc đời này là như mộng huyễn bào ảnh là không phải. Cuộc đời này là thực hết á. Không tin là đập một cái đau cho coi, nếu không ăn là nó đói bụng cho chịu không nổi. Thực hết, chứ không có cái gì giả hết. Nhưng mà là mình là chồng lên trên cái thực đó đó vô số cái ảo. Vì vậy mà cuộc đời này đó nó rất thực, mà bây giờ nó không thực nữa, mà nó trở thành ảo. Mà trở thành ảo là do mình nhìn thành ảo, chứ không phải là nó ảo. Đừng nói là cuộc đời này ảo, mà mình nhìn nó thành ảo. Giống như á, mình sợ rắn, mà mình thấy cái sợi dây cái á, là mình tự con rắn, đó là ảo. Mình sợ ma cho nên nó bận đêm cái lùm cây nhúc nhích gì đó, mình nói là con ma. Đó. Thì đó là ảo. Và không biết ma thì có, ma có thể là một thế giới ở chung quanh đây. Nhưng mà hầu hết là mình hiểu về ma đó đều là ảo cả, phải không? Tức là người thì tưởng tượng cũng ma là hai cái răng nanh, có người mà ma làm gì có răng nanh, ma làm gì có răng mà nanh. Mình đó, thì mình thấy là ma có hai cái răng nanh, thí dụ như vậy. Cho nên đó là hầu hết những cái mà mình sống trong cuộc đời này đó là mình tạo ra những cái hình ảnh phụ lên cái hình ảnh thực này, những cái hình ảnh ảo. Mà hình ảnh ảo đó là do cái tâm thức mình biến hóa ra, mình tưởng tượng ra. Cho nên đó là phải nhìn chút thực để biết cái gì là ảo, cái gì là thực. Thí dụ như bây giờ thế này, mình sờ rắn, cái mà mình sờ cái tay vô một cái chỗ nào đó mình thấy trơn trơn lạnh lạnh, cái mình sờ rắn quá, mình tưởng tượng nó thành con rắn liền, mà thực ra không phải. Nếu mình nhìn kỹ thì không phải. Do đó đó thầy mới nói là bây giờ đối với cái cảnh ảo, thực ra cảnh không ảo nhưng mà tâm mình ảo. Vì vậy cho nên nếu mà mình chuyển cái tâm mình lại để mà thần trọng chú tâm quan sát, thì nó sẽ là phá đi cái ảo đó để trả cái thực lại cho cái thực. Nên nó là việc đầu tiên để mà phá cái ảo là phải thần trọng chú tâm quan sát. Đơn giản là vậy thôi. Làm cái gì cũng phải thận trọng chú tâm quan sát. Có một người Phật tử đến ở lại một cái cốc ở tại chùa đây. Thì cái cốc đó đó là sau này mình không có gỗ cho nên mình làm bằng sắt. Thì khi mình làm bằng sắt á thì nó có mấy cái lỗ sắt á, người ta không biết cái đầu lại. Cho nên khi gió thổi qua cái lỗ đó đó thì nó giống như mình thổi sáo á, nó kêu vu. Thì cái người đó ngủ không được cả đêm. Tiếng gì giống như tiếng ma kêu rùng rợn quá đi. Cho nên ngủ không được. Còn thầy á, lúc đầu thầy cũng có nghe cái đó, tức là trong cái phòng của thầy nó cũng làm bằng sắt luôn. Cho nên lúc đầu thầy nghe sao mà tự nhiên nghe cái gì mà nghe nó rùng rợn lắm. Thế thì đầu tiên á là thầy quan sát, chỉ thấy là có gió. Thấy có gió, mà mỗi lần mà gió mà nó ngưng lại thì không nghe kêu nữa. Bây giờ là mình bắt đầu mình thấy ra rồi đó. Rồi mình ra đứng tầng nơi để mà quan sát luôn. Thì mình biết là cái tiếng đó nó phát xuất từ cái chỗ nào. Thế là hết. Chứ có gì đâu. Cho nên chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát là trả sự thật lại cho sự thật. Thế là nó sửa cái đầu óc mình lại, đừng để cho nó tưởng tượng nhiều quá. Nó trở lại sự thật thôi, là nó hết rồi. Chứ còn pháp thì nó vẫn là pháp, cái pháp đó thôi. Thì á, bây giờ mình chỉ cần là thần trọng chú tâm quan sát, đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 1 khi mà nó hết cái ảo đó rồi á, thì bắt đầu mình trở về là cái thực. Ví dụ như mình lúc đó đang nằm, lúc đó đang đi, thì mình trở lại với cái đi nằm, cái đi đó. Thì lúc đó là trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là. Khoan nói mấy cái đoạn sau, hai cái đoạn đó thôi, chỉ cần làm hai cái đoạn đó thôi thì mình có thể là phá đi rất nhiều cái ảo tưởng về cuộc đời, về cuộc sống, phá đi cái ảo tưởng về bản thân mình, là mình bắt đầu là sống trong cái thực, bắt đầu là bước vào cái tùy duyên thuần pháp được. Là cái là như vậy. Có thấy không? Có thấy là cái gốc của cái thực với cái giả này. Cái thực á là nó là luôn luôn là có sẵn rồi, nhưng mình không cần tạo ra cái thực, chỉ có phát hiện ra cái ảo, mà cái ảo đó là nó lại phát xuất từ này cái ảo tưởng của mình, cái tưởng tượng của mình, chứ còn tất cả mọi cái đều là thực. Nhưng mà có một điều là thế này, đừng nghe nói cái thực một cái á thì tưởng đâu là nó là muôn đời như vậy, mà cái thực như hồi nãy thầy nói đó, ví dụ như dòng sông là thực, nhưng dòng sông nó biến đổi từng giây phút. Con người mình là thực, nhưng mà con người này biến đổi từng giây phút. Cho nên á, mình không trù là vào chỗ nào được, mình không bám víu vào chỗ nào được. Đó. Chứ không phải là mình nói thực rồi là mình bám víu vào nó. Chứ thực ở đây tức là có hiện tượng xảy ra. Chứ thực không có nghĩa là muôn đời nó là vậy. Còn ai hỏi thêm?
Dạ kính thưa thầy, thầy cho con hỏi như hồi nãy con vừa mới nghe thầy giảng xong về phi pháp á, là ngay cái thực tỉnh thức thì không có cái ảo tưởng, thì ngay đó là không có cái phi pháp. Thì con cũng biết như trong kinh Kim Cang thì Đức Phật cũng có nói là chánh pháp còn bỏ huống chi là phi pháp á. Thì cái chánh pháp đó có phải là như thầy vừa nói là cái thực nhưng mà mình không có dính kẹt vào trong cái đó, thì phải là mình buông bỏ cái chánh pháp đó hay không thầy? Dạ. Với lại con cũng được nghe như trong kinh Kim Cang có nói là phàm sở hữu tướng thì giai thị hư vọng, dục kiến chư tướng phi tướng tất kiến Như Lai. Thì cái đó có phải rằng là cái mà phàm sở hữu tướng mà giai thị hư vọng, thì cái hư vọng đó có phải là do cái huyễn không thầy? Cái huyễn giống như là cái mà thầy vừa mới nói là cái thực nhưng mà lại không bị bám víu vào trong cái thực đó. Dạ. Còn nhược kiến mà chư tướng phi tướng thì cái phi tướng đó có phải là cái phi pháp không thầy? Dạ thầy có thể nói cho con hiểu thêm được cái đó không? Dạ. Con cảm ơn thầy.
Không, câu này phải hiểu cho rõ. Câu này là phải hiểu hay đó, câu đó là hay đó, câu đó phải hiểu cho rõ. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng á, nó có hai nghĩa. Cái hữu tướng á, thực ra đó tất cả các pháp á, là vô tướng. Tất cả các pháp thực ra nó là vô tướng. Vô tướng là bây giờ mình đang thấy nó tướng như thế này này, nhưng mà là thực ra nó đang biến đổi trong á, rồi ngày mai thì nó đã khác rồi. Mình nói lâu một chút, ngày mốt nó khác mà có thể là nó héo lại, nó còn cái cục khô đại khái vậy, rồi một hồi nó tan rã rồi không còn gì cả. Cho nên á là cái tướng này đó, cái tướng mà tướng của nó đó, tướng như nó là đó. Tại sao mà nói là như nó là? Tại vì là đó thì nó luôn luôn là biến đổi, phải không? Là thì nó luôn luôn là. Cho nên nó cứ là hoài. Thì cái là đó là mỗi cái là như vậy là nó biến đổi đó. Thì đó là cái nghĩa mà nghĩa trên cái mà pháp thực. Cái này tạm thời mình gọi là thực tướng. Còn một chữ tướng nữa, còn một cái tướng nữa, đó là tướng do tượng sinh. Tướng là do tượng sinh, cho nên chữ tướng là trên chữ tướng, rồi dưới chữ tâm là nó thành ra chữ tướng. Thì cái tướng mà do tượng sinh, ví dụ như bây giờ mình nhìn cái này, thì mình nói là nó giống như cái gì đó, hay là nó đẹp, hay là nó xấu, hay nó thế này thế kia gì đó, thì cái đó là cái tượng của mình xem vào. Hay là mình tượng nó là sẽ mãi mãi đẹp đẽ, hay là tượng như thế nào đó, thì cái mình gán vào đó thì cái tướng đó là tướng mình cho là, chứ không phải là tướng như nó là. Cái tướng như nó là đó là thực tướng, còn tướng mình cho là đó là ảo tướng. Bây giờ này, cái nhược kiến chư tướng phi tướng đó là có nghĩa như thế này. Nếu mình thấy cái hoa này mà mình chỉ thấy nó như vậy thôi, chứ không gán vào nó bất kỳ một tướng gì, thì là kiến chư tướng phi tướng. Đó. Thí dụ như bây giờ một cái người mà họ không biết gì về vàng cả, họ không biết gì về vàng hết trơn á, họ thấy cục vàng. Hay là có những cái người mà họ không biết cái cục kim cương là cái gì cả, cho nên cái cục kim cương nó nằm dưới đất á mà không thấy. Có một câu chuyện là có một cái anh tài xế, anh ấy chở một cái người đi trên xe, thì mới dừng lại một cái chỗ nào đó để mà nghỉ chân. Thì trên đất á là hoàn toàn là toàn là sỏi đồ này kia không thôi, nhưng mà cái anh kia anh có một cái nhìn mà anh thấy, cho nên á anh biết đó là kim cương. Anh biết đó là một kim cương, lượm lên một cục kim cương rất là lớn. Tại vì cái kim cương mà nó nguyên như vậy thì nó không ra cái gì hết. Tại vì người ta kim cương người ta đem về nó phải dụa ra, nó mới ra thành ra cái kim cương. Chứ còn nguyên thì nó là một cái cục sỏi vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Đại khái là vậy. Thế thì ở đây nó có hai cái nghĩa khác nhau. Một cái nghĩa đó là anh này anh thấy được cái thực của cái vật đó, tức là anh biết được cái tính chất thật của cái việc đó, thì như vậy á là anh thấy đúng thực tướng. Nhưng mà ngược lại, cái anh mà không biết gì hết á, anh lại thấy đó chỉ là cục sỏi thôi, tức là anh chỉ thấy nó là như vậy thôi, thì anh này cũng cao hơn một bậc. Thực ra anh này cũng cao hơn một bậc, tức là anh này thấy cái tướng đó nhưng mà không hề gán cho nó một tướng gì cả, tức là chỉ thấy nó như vậy thôi. Cái anh này mặc dù thấy đó là kim cương, cho nên bây giờ mới sinh ra tham, mới lấy về rồi mới sẽ làm ra thành một kim cương là sẽ bán được rất nhiều tiền. Cho nên á là mặc dù có thể thấy đó là kim cương, cái kim cương thì thực, nhưng mà anh này thấy đó là kim cương á thì lại là rất nhiều cái tướng, cái ảo tướng á, nó che lấp đi. Cô hiểu ý thầy nói không? Nó che lấp đi. Cho nên á, bây giờ anh không cầm cái viên kim cương đó như là một viên kim cương là nó là vậy. Chẳng thà như cái anh kia không biết gì cả thì chỉ thấy nó là vậy thôi, cho nên anh cũng không có tham, không có gì hết. Đó. Như vậy anh nọ đó thì lại là thấy đó là kim cương, nhưng mà vẽ ra qua cái kim cương đó vô số những cái. Thí dụ như ngồi đó thì nghĩ à bây giờ viên kim cương này mình sẽ về sẽ là làm cái này làm cái kia thế nào cái gì đó, tức là anh ngồi anh vẽ ra một cái chuyện gì đó, tức là cho là phải là sẽ là vào trong đó. Thì như vậy là anh đã là che lấp cái thực kiện đó, đó bằng một cái ảo tượng. Thì cái ảo tượng đó chính là cái tướng mà anh nó dựng lên. Bây giờ làm sao mà phi tướng, tức là dẹp hết mấy cái tướng mà dựng lên đó đi á, thì mới trả cái tướng thực về lại cho cái tướng thực. Cho nên người ta nói rằng là vô tướng mới là chân tướng, vô tướng mới là chân tướng. Tức là cái chân tướng của nó hay là cái thực tướng của nó đó, là khi không qua bất kỳ một cái ảo tượng của mình đó. Thì cái mà nói nhược kiến chư tướng phi tướng đó, phi tướng đó là không qua cái tướng ảo của mình tạo ra. Thì khi đó mới thấy Như Lai. Như Lai ở đây có nghĩa là thế này, Như Lai tức là nó như nó là, tức là thấy cái tướng đúng như nó là. À, tức là nếu thấy cái vật đó đúng như bản chất thực của vật đó, tức là thấy nó như nó đang là. Như Lai là vậy đó, Như Lai tức là nó như nó đang là, vậy thôi. Thì cái điều này đó cũng là liên quan đến cái câu mà hồi nãy nói là ảo với thực. Làm sao đó mà mình này, những người mà hành thiền đó là phải nhìn thấy được cái gì là ảo, cái gì là thật, mà nhớ rằng á tất cả mọi cái đều thật. Chỉ có tâm mình ảo thôi, chỉ có cái ảo tượng ở trong tâm mình á, nó tạo ra cái ảo thôi, chứ còn cái gì cũng thực hết á. Nhưng mà nhớ là cái thực không có nghĩa là nó giống như mình, bởi vì qua cái con mắt của mình á thì cái đó nó là như vậy thôi, mình không thấy được là ở bên trong nó biến hóa vô cùng. Do đó đó, cái thực là cái thực như nó là, chứ không phải là cái thực như mình cho là. À, có một cái câu mà hồi nãy nói là chánh pháp còn phải bỏ huống chi là phi pháp. Cái chữ phi pháp này là khác, cái chữ phi tướng kia là khác, cái chữ phi tướng kia là hiểu là cái nghĩa khác, còn cái chữ phi pháp này là khác. Cái chữ chánh pháp với cái chữ phi pháp là để nói cho dễ hiểu là thế này. Thí dụ như thường dạng thiền thì chỉ nói cái nguyên lý của pháp nó như vậy để mọi người từ thấy ra. Thì cái pháp mà mọi người từ thấy ra đúng như bản chất của nó đó, cái đó gọi là chánh pháp. Đó. Còn bây giờ đó, nếu như đưa ra một cái phương tiện, một cái phương pháp để giúp cho mọi người là tu tập chẳng hạn, thì lúc đầu á mọi người có một cái phương pháp như vậy á thì rất dễ dàng, bởi vì bám víu vào đó là mình có thể làm được dễ dàng. Nhưng mà rồi á, cái đó chỉ là một phương tiện hay là một cái phương tiện chế định tục đế, tức là nó chỉ là cái như thuyền đưa người qua sông thôi, cho nó không phải là cái bờ bên kia, mà nó chỉ là cái thuyền thôi. Nhưng mà bây giờ một cái người mà chấp vào một cái phương pháp rồi đó, thì mà để mà thoát ra khỏi cái phương pháp đó đó là vô cùng khó khăn. Cứ để ý cho mà coi, bây giờ chỉ cần ấy, niềm hơi thở trong vòng 2 tháng là sau đó là khó bỏ ra rồi đó. Hay là đã niệm Phật, đã tin rồi, bây giờ mà biểu bỏ đi là không bao giờ bỏ được. Thuộc một câu chú rồi, nói là bây giờ mình đã học cái bài chú mà hay quá vậy, mà bây giờ mình đã thuộc hết trơn rồi, mình đã đọc bao nhiêu tháng nay, năm nay rồi, mà bây giờ bỏ đi, uổng quá là uổng. Mà tất cả những cái đó chỉ là cái phương tiện thiền xạo, tức là người ta tạm thời đưa ra một cái để mà tạm thời sử dụng thôi. Đó. Cho nên á, không phải là không có phương tiện, nhưng mà mọi người á, là tùy duyên thuần pháp. Mà nếu như trực tiếp được vào pháp luôn á thì càng tốt. Mà nếu như vì phải sử dụng một phương tiện thì phương tiện đó là chỉ tạm thời thôi, rồi bỏ đi. Cũng giống như mình đau cái chân xong rồi mình xịt mấy cái thuốc, xong rồi nó lành rồi thôi, bỏ thuốc, bỏ luôn cả gậy, Còn khổ một cái nỗi á, mình con người mình nó là thường rất dễ bị rơi vào thói quen. Mà rơi vào thói quen rồi đó, tức là rơi vào vô minh. À, nếu mà rơi vào một thói quen rồi thì bây giờ mình cứ làm thôi, chứ khỏi cần phải là thần trọng chú tâm quan sát gì cả, cho nên nó thành vô minh. Lúc rất dễ thành vô minh. Đó. Thế nó phải phân biệt là thói quen là khác, mà là thành thạo là khác. Thành thạo á thì nó càng ngày càng rõ hơn, còn thói quen á thì càng ngày là càng mờ đi. Cho nên á, thói quen á là nó đưa vào vô minh. Do đó đó là không nên bám víu hay là chấp trước vào bất kỳ một phương tiện nào. Có thể mình nếu được thì tốt nhất là mình từ mình trong điều kiện đó thì có phương tiện gì là mình dùng phương tiện đó. Giống như hồi thầy nói là giả sử như mình té một cái mình đi không được nữa, tại vì một cái chân bên này nó bị trạc rồi, đi không được. Thế lúc đó đó mà phải chờ một cái gầy cái đã, thì lại mình cứ nằm đó hoài sao? Lúc đó mình có thể là có cái bờ đá hay là có một cái cây nào ở gần đó, mình có thể là viền cái cây đó để mình đứng dậy, hay là viền cục đá đó để mình đứng dậy. Tức là bất kỳ một phương tiện nào mà cái phương tiện đó nó sẵn đó, nó cái duyên, cái tùy duyên đó, là mình sử dụng ngay cái phương tiện đó. Vậy sử dụng phương tiện đó rồi thì mình đi là mình không có cần nữa. Thí dụ như bây giờ mình đang té xuống một cái, thì trong lúc đó là bên này nó có một cái hàng rào, thế thì mình viền cái hàng rào đó, mình đứng dậy, mình đứng dậy xong rồi á là mình cứ bước một cái là mình viền qua một cái đoàn khác, rồi mình bước một cái mình viền qua cái đoàn khác để mình đi tới. Tức là phương tiện xong rồi là bỏ liền, phương tiện nào đi rồi là bỏ liền. Cho nên có một vị thiền sư đó, ông muốn dạy cái bài pháp là bỏ phương tiện. Tức là nếu như mình có phải dùng phương tiện thì phải dùng là phải bỏ. Cho nên ông mới là ông đi đâu ông cầm cái chổi, ông bước qua rồi cái là ông quét, rồi ông bước qua rồi là ông quét, ông bước qua rồi là ông quét. Tức là ông nói không để lại một cái gì cả, không để lại một cái dấu vết gì cả, không có bám víu vào bất kỳ một cái gì cả. Cho nên Đức Phật ngài nói là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp, không tham ưu, không bám víu, không chấp trước bất kỳ điều gì ở đời. Còn ai hỏi nữa?
Dạ thưa thầy, dạ cho con hỏi là lúc nãy thầy nói về cái nó đang là, thì chúng ta có cái nào gọi là cái tâm, cái ta chân thật hay không, hay là nó cũng chỉ là hư huyễn rồi tan hoại theo thời gian? Dạ. Dạ cái ta gọi là cái ta chân thật đó thầy, con thường nghe người ta nói về cái ta chân thật, tức là giống như con đang thở thì con biết là con đang thở, con đang suy nghĩ thì con biết là đang suy nghĩ. Vậy cái gì đang biết con suy nghĩ và cái gì đang biết con thở, thì cái đó có phải là một cái ta chân thật hay không?
Cái đó đó, cái đó là hồi nãy thầy có nói rồi. Cái ta đó, cái ta là nó là mình tự dựng lên thôi. À, cái ta là mình cái tự dựng lên một ảo tưởng thôi. Cho nên cái ta và cái của ta đó có vậy mà dễ bỏ. Nhưng mà cái mà từ ngã của ta đó là cái đó lại là cái mà cuối cùng là khó bỏ nhất. Tức là mình bám víu vào một cái gì đó. Thí dụ như là giả sử như mình nói rằng là cái câu mà nói rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì cũng vẫn cứ được, không sao. Bởi vì ai cũng có cái tính giác hay là ai cũng có cái tính biết. Mà nhờ vậy mà mình có thể là thấy được, hiểu biết được một cách đúng đắn. Như vậy thì là đúng là mình có một cái bản tâm là trong sáng. Thì cái này hình như thầy có giảng một lần rồi đó. Tức là thế này, có hai quan niệm. Một quan niệm cho rằng là có Phật tánh, hay là có một cái ngã chân thật mà nó sẵn có ở trong mình. Đó. Còn một cái thứ hai đó thì cho rằng là không có cái gì cả, tất cả mọi cái đều là trôi chạy, đều là sinh diệt, cho nên hết cái sinh diệt đó thì là không còn gì cả. Nhưng mà coi chừng cả hai cái quan niệm này đều sai. Cái quan niệm mà cho rằng là tất cả mọi cái đều sinh diệt, cho nên tất cả mọi cái đều là nó coi như là hết sinh diệt đó rồi, một cái là coi như là hết, không còn gì hết, thì như vậy nó coi chừng rơi vào đoạn kiến. Còn cái thứ hai đó thì cho rằng là mình có một Phật tánh hay mình có một bản thể mà nó là thường tồn bất biến thì nó rơi vào thường kiến. Và nhất là đó, thường kiến đó thì là chấp pháp, mà mình là cho rằng cái đó là ta nữa thì là chấp ngã nữa, thành ra coi cũng như không. Ở đây đó đồng ý rằng là mỗi người có một cái tánh biết, mà cái tánh biết đó là không sinh diệt. Không sinh diệt chứ không phải là thường tồn bất biến à. Thường tồn bất biến là khác à. Thường tồn bất biến là nó cứ trơ trơ lì lì vậy hoài vậy là thường tồn bất biến. Còn không sinh diệt ở đây là tại vì nó có sẵn. Nó có sẵn trong trời đất. Nó không thuộc về ai cả, cho nên nó không phải là ta. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như quý vị đang ngồi đây, yên lặng đây, mà thầy đưa cái tay lên thì ai cũng đều thấy. Như vậy chứng tỏ rằng là mỗi người đang có một cái tánh biết mà lúc nào cũng biết được, tức là đưa lên thì biết, mà không đưa lên thôi. Giờ nó đại ca rồi. Không thì biết cái khác, nó biết, nó biến hóa vô cùng, nó biết vô cùng. Nhưng mà cái đó vẫn không phải là ta, không phải của ta. Bây giờ nếu mà mình cho đó là ta của ta thì lại vẫn rơi vào ảo tưởng. Cho nên có những cái người, người ta vẫn chủ trương rằng có một cái chân ngã, tức là ngoài cái ảo tưởng về cái bản ngã đó thì vẫn có một cái chân ngã. Nhưng khi mình chủ trương là có một chân ngã thì đã sai rồi. Bởi vì thầy nói như thế này này, tất cả các pháp đều đã hoàn hảo, đều đã chân hết rồi. Mà nhưng mà tất cả các pháp đều chân đó thì nó không có cái gì là ta, là của ta, mà từ ngã của ta hết. Phải không? Mà bây giờ mình cho rằng là cái này là của ta thì đó là cái hiện tướng bên ngoài. Nhưng bây giờ mình cho rằng là cái tâm hay là cái Phật tánh là của ta thì cũng vẫn là bản ngã như thường, vẫn chấp ngã như thường. Nhưng mà cái chấp ngã này là chấp ngã nặng hơn cái chấp ngã mà cho cái này là của ta. Bởi vì cái này đó nhờ nó sẽ mất đi, cho nên mình không bám víu được nữa. Thì bây giờ cái quan trọng là thế này, cái giác ngộ là thế này. Giác ngộ là thấy rất ra tất cả cái thực để biết là mình sử dụng cái thực đó vào cái gì vậy thôi. Tức là nó ứng vào cái gì, hay là nó hoạt động như thế nào vậy thôi. Chứ còn á, mình không cần phải nói đó là ta hay của ta. Ví dụ như cái tay này, thì bây giờ là nó có cái dụng để mình biết là khi cần thì cầm cái ly nước lên mà uống. Biết dùng cái tay này để mà để nó xuống lại một cách đàng hoàng. Thì nhưng mà nó cũng phải là ta, là của ta. Nó cũng phải là ta của ta, cái ta của ta là vẫn ảo. Và bây giờ cái tánh biết hay là Phật tánh thì bây giờ nhờ nó mà cái gì cũng biết. Nhưng mà nếu mình cho rằng đó là từ ngã của ta thì nó cũng lại trở thành là bị kẹt. Cho nên trong một cái bài kinh mà Nhất Thiết Lậu Hoặc, hay là cái bài kinh đó có cái tên khác là Tất Cả Pháp, cái bài kinh mà Tất Cả Pháp đó đó thì Đức Phật Ngài kể ra tất cả mọi thứ. Ví dụ như kể ra đất nước lửa gió, kể ra mắt tai mũi lưỡi thân ý, kể ra là các cái tầng thiền này kia nào đó, tức là kể ra tất cả mọi cái hiện tướng của cái tâm, của cái danh sắc. Thì cuối cùng á, cái mà cuối cùng mà rốt ráo nhất á là Đức Phật nói đến Niết Bàn. Thì sau khi mà nói tới Niết Bàn, bắt đầu thì nói đất, nước lửa gió, rồi nói các cái tầng này tầng kia gì đó, tượng rồi không tượng được cái gì gì, nói về dài 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 cho đến cái chỗ là nói là niết bàn. Thì Đức Phật ngài nói thế này: vì Như Lai biết rõ niết bàn là niết bàn, cho nên Như Lai không dục hỷ trong niết bàn, không cho niết bàn là ta, của ta và từ ngã của ta. Tức là cái mà cái chân lý mà rốt ráo nhất, cuối cùng mà coi như là cái mục đích đạt đến cuối cùng của đạo Phật á, mà Đức Phật ngài nói là vì Như Lai thấy rõ niết bàn là niết bàn. Niết bàn là niết bàn như nó đang là thôi. Chứ không phải là thấy niết bàn là ta, là của ta, là từ ngã của ta, hay là thích an trú trong cái niết bàn đó. Không phải là thích thú trong cái niết bàn đó. Vì vậy cho nên á, mình có cái tánh biết thì cứ dùng. Khi bây giờ mình đang nằm ngủ, mệt thì mình ngủ vậy thôi, chứ còn tự nhiên mình nói có cái từ ngã hay là cái chân ngã làm gì? Mệt thì ngủ, đó. Khát thì uống nước, đói thì ăn. Tất cả làm sao mà cứ dùng ra một cách rất là bình thường, thoải mái mà không bị kẹt vào đâu cả là được rồi. Thì bây giờ mình kẹt vào một cái chân ngã thì cũng là vẫn còn là bị kẹt. Nhưng mà khi mình đã có một khái niệm chân ngã thì mình lại cho chân ngã là thế này, chân ngã là thế kia, thì mình vẫn rơi vào cái cho là, phải là, sẽ là. Thế là mình không trả tất cả các pháp là như nó đang là. Tức là thực ra nó nói ra thì nó vô cùng, nhưng mà tóm lại thì nó có danh sắc à. Đó. Mà cái danh sắc đó đó thì đúng là nó rốt ráo cuối cùng á, thì nó cũng nằm trong cái mà dịch lý gọi là cái thái cực, hay là một cái tâm mà Đức Phật ngài gọi là cái papassara citta, tức là cái tâm mà nó trong sáng đó. Nhưng mà cái tâm trong sáng đó là niết bàn luôn đó. Nhưng mà cái tâm trong sáng đó cũng không phải là ta, của ta, từ ngã của ta. Cho nên á, tốt nhất là mình cứ ứng ra như thế nào đó, tùy duyên thuần pháp, vô ngã vì tha là tốt nhất. Cho mình không cần phải xác định rằng là cái nào là chân ngã, cái nào là không chân ngã. Nhưng mà nói như cái hồi nãy là hay hơn, tức là thấy cái nào là ảo, cái nào là thực, thì cái đó là hay hơn. Mình nên nhìn tất cả trong con người mình, cái gì là ảo, cái gì là thực, mà thực là nghĩa là thế nào, chứ không phải là thực là hệ thực rồi một cái thì mình cho là ta, của ta, từ ngã của ta, thì vẫn rơi vào cái bản ngã, tức là vẫn rơi vào cái ảo. Còn cái từ đó thì không quan trọng, gọi là chấn ngã hay là gọi cái đại ngã hay gọi cái gì đó thì thực ra chuyện đó không quan trọng, nhưng mà quan trọng là có thấy tất cả pháp đó như thế nào và sống như thế nào, tùy duyên mà ứng xử như thế nào, mà nó không bị vướng kẹt gì hết á, thì như vậy tức là được. Còn 5 phút nữa.
Dạ bạch thầy, liên quan tới câu hỏi của bạn bên kia hỏi trước đó, thì bạn có hỏi là cái gì nhận biết được mình đang suy nghĩ hay là mình đang cơm, thì con có suy nghĩ này, con nói ra xin thầy cho biết là nó phải đúng hay không. Thì theo con nghĩ á, cái mình hay là cái ta đó, thì theo con đã đọc được thì chính là cái ngũ uẩn, thì chính là một hay là hai cái ngũ uẩn trong năm cái ngũ uẩn đó nhận biết được cái mà mình đang suy nghĩ, cái mà mình đang ăn cơm. Xin thầy cho biết cái suy nghĩ của con nó là đúng không?
À, cũng đúng, tức là thế này. Thực ra nó có nhiều cái biết lắm, có nhiều cái loại biết lắm. Cái biết của tưởng, cái biết của thức. Mà cái biết của thức đó, nó cũng có nhiều loại thức. Thức của nhãn thức, nhị thức, trị thức, thiệt thức, thân thức thì nó khác. Rồi ý thức là nó khác, mà ý thức nó có nhiều giai đoạn. Ý thức của cái gọi là ý thức tiếp trợ, tức là ý thức đó là nó đi theo cái mà nhãn thức, nhị thức. Còn cái ý thức là đơn thuần, tức là mình ngồi trong là tự nhiên mình suy nghĩ lung tung bên trong đó, đó là ý thức. Nhưng mà tất cả những cái đó nó vẫn là ngoài. Cái gốc của nó đó là một cái tánh biết. cái gốc thần cùng của nó đó là một cái tánh biết, mà tánh biết này Đức Phật ngài gọi là cái tâm chói sáng. Cái tâm chói sáng, cái tâm chói sáng này đó khi nó ứng ra với vàng pháp bên ngoài đó thì nó phát sinh lên các cái hiện tượng của nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, sân thức, ý thức. Mà trong ý thức nó có những cái cho nên cái biết này đó là rất nhiều cái biết khác nhau. Mà cái này đó thì thực ra nếu mà mình học một cái môn vi diệu pháp hoặc là duy thức á thì mình sẽ thấy là cái thức nó hoạt động như thế nào. Nhưng thực ra theo thầy đó thì thầy khuyên mọi người là nên luôn thận trọng chú tâm quan sát lại thân tâm cũng như là những cái cảnh hoàn cảnh xung quanh, thì tự nhiên mình sẽ phát hiện ra hết rồi. Phát hiện ra được là cái biết, biết nó có bao nhiêu cái loại biết. Thì Đức Phật ngài có nói rõ là tượng tri này là cũng biết này, thức tri là cũng biết này, linh tri là cũng biết này, giác tri là cũng biết này, rồi thắng tri là cũng biết này, tuệ tri là cũng biết này, mà liệu tri là cũng biết này. Đó. Cái biết đó, cái biết của liệu tri đó là cái biết tầng cùng của cái tánh biết hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Rồi còn cái tuệ tri đó tức là đã thấy ra được hoàn toàn sự thật. Còn những cái tri bên ngoài đó thì nó là những cái dạng của ý thức. Cái tri bên ngoài đó tức là nó là tượng tri. Tượng tri là biết bằng tượng, tức là qua ngũ uẩn á, ngũ uẩn là tượng tri. Tượng tri rồi á mới đến là thức tri. Nhưng mà tượng tri thức tri đó thì có một cái là giác tri. Giác tri là cái biết của giác quan thôi. Cái giác tri đó thì ở nơi cây cối nó cũng có biết, nó cũng có, tức là nó có thể cảm nhận được, cảm giác được. Người ta thí nghiệm á là một cái cây, người ta đặt một cái máy nơi cái cây á, và người ta đem một số người chạy tới mới nói là sẽ chặt cái cây này thì nó rung động lên. Rồi có người thì mới bắt đầu mới tới mới là an ủi nó hay là thương yêu nó thì nó cái rung động nó khác hoàn toàn. Như vậy chứng tỏ là ở nơi nó vẫn có một cái giác tri, và vẫn có thể là nó có một cái linh tri. Linh tri tức là nó cảm nhận trước. Thí dụ như những cái cây á, thường thường là nó báo trước là sẽ có bão, báo trước là sẽ có lũ lớn. Đó. Mà người nông dân đó, người ta coi cái cây người ta biết được, tức là nó báo trước. Cái con kiến rồi này kia đó nó có cái linh tri. Tức là nó cảm nhận được là trời mưa, cho nên nó lo nó giải tán, nó do nó kêu bằng gì, di tản, nó đi di tản đi chỗ khác, đó, đại khái vậy. Cho nên á là cái tri này nó có rất nhiều cái loại tri mà mình phải từ chiêm nghiệm mà thấy ra. Chứ còn á là đừng nên lệ thuộc vào kinh sách. Có thể là mình đọc qua kinh sách để mình coi như là mở cho mình một cái hướng nhìn, nhưng mà từ mình phải nhìn lấy để mà thể nghiệm được các cái loại tri này. Rồi hết giờ.
Thì đằng nô nha thì nàng hôn tu xuất khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nô nha thì nàng hôn tu xuất khi ta hôn tu nha ta yon y đàng nô nha thì nàng hôn tu xuất khi ta hôn tu nha ta